Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Chúa Nhật lễ Lá. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 13 từ câu 1 đến câu 15. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot, con Simon, ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa, người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói, không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật thầy như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì thầy đã làm gương cho các con để các con cùng bắt chước mà làm như thầy đã làm cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay miêu tả bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ. trong bữa tiệc này tất cả những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy, những gì Ngài ước muốn đều được kết tinh lại. Khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Ngài là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Ngài kêu gọi mọi người hãy trở về với tình yêu ấy để được sống. Rồi Ngài giảng dạy và đưa ra giới luật yêu thương cả kẻ thù, cả kẻ làm hại mình. Nay, trong bữa tiệc ly, Ngài thực hiện những lời giảng dạy đó. Dù biết rằng các môn đệ sẽ phản bội và nộp Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu thương họ, thậm chí còn quỳ xuống rửa chân cho họ. Trong bữa tiệc ly, Ngài cũng lập nên bí tích thánh thể để thông ban chính sự sống của Ngài cho nhân loại. Để làm được việc này, Chúa đã tự trở nên của lễ hy sinh, đổ máu trên thập giá và chịu chết. Tất cả những hy sinh của Chúa không có mục đích nào khác hơn là để cho con người được nhận ra tình yêu của Chúa, hầu trở về với tình yêu ấy mà được sống. Chúa Giêsu chịu chết vì con người khi nói, này là mình thầy, sẽ bị nộp vì anh em, này là máu thầy, sẽ đổ ra vì anh em. Hơn nữa, bí tích thánh thể là một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu. Mà nói đến giao ước thì có hai bên, một bên là Thiên Chúa và bên còn lại là con người, mà cá biệt là mỗi người chúng ta. Giao ước thì cần phải có máu để ký kết. Máu theo truyền thống Do Thái là biểu trưng cho sự sống, và Thiên Chúa dùng chính máu của Ngài mà ký kết với con người, nghĩa là Thiên Chúa đã dùng chính sự sống vĩnh cửu của Ngài mà thề hứa với con người. Kinh Thánh cũng đã ghi lại lời thề của Thiên Chúa khi Ngài nói, ta lấy chính mạng sống ta mà thề, ta đâu có muốn cho kẻ gian ác phải chết, nhưng là muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Chúa đã dùng sự hy sinh, dùng chính sự sống đời đời của Ngài mà ký kết giao ước. Cũng vậy, về phía con người, để đón nhận được sự sống của Thiên Chúa, thì con người cũng phải ký kết bằng chính mạng sống và sự hy sinh hàng ngày của mình. Biết bao vị thánh tử đạo đã ký kết giao ước với Chúa bằng chính sự sống của các ngài. Và ngày nay cũng có biết bao người đang ký kết cuộc đời mình trong giao ước vĩnh cửu bằng những hy sinh hàng ngày. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ký kết cuộc đời chúng con trong giao ước tình yêu vĩnh cửu của Chúa, bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời. Mấy cung đàn tơ tấu lên chiều mến. Khúc ca cuộc đời con thơm ngát hương trời. Ôi ân huệ tình yêu cao quý khôn lường. Chúa dắt dìu con đi qua tháng năm trường. Sớm chia buồn vui, úi an phù giúp. Con là tôi tớ tay trắng khôn cùng.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin New Delhi, Ấn Độ. Bạo lực và đe dọa đang chờ đợi các Kitô hữu Ấn Độ trong tuần thánh và phục sinh. Bạo lực đe dọa, sách nhiễu đối với các Kitô hữu ở Ấn Độ, thiểu số bị phân biệt và chất vấn với đại đa số tín đồ Ấn giáo, tiếp tục xảy ra ngay cả vào Chủ nhật lễ lá và canh thức tuần thánh. Các chứng nhân kể lại nhiều vụ việc xảy ra trên khắp Ấn Độ. Các mục tử và tín hữu bị bắt, các buổi cầu nguyện bị hủy bỏ, thánh lễ bị gián đoạn, các vụ bắt bớ vì vu khống chiêu dụ tín đồ, các sắc tộc bị buộc phải trở về gốc gác, nghĩa là Ấn giáo. Các giám mục, các nhà hoạt động và các thường dân nói với hãng tin Á Châu rằng Ấn Độ chỉ là một quốc gia đời và dân chủ trên hiến pháp, trong khi qua dòng thời gian, nó càng trở nên con mồi của chủ nghĩa quốc gia Ấn giáo, dẫn dắt bởi chính quyền trung ương, viết tắt là BJP. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, các thành phần cực đoan của Hindu Yuva Vahini, một lữ đoàn thanh thiếu niên dân tộc chủ nghĩa, được thành lập năm 2002, đã vào một thánh đường ở Dadoli, quận Maharajgani, Uttar Pradesh, làm gián đoạn một buổi cử hành tôn giáo. Trong thánh đường lúc đó có khoảng 150 tín hữu, bao gồm 10 khách du lịch Mỹ. Tất cả đều bị bắt với cáo buộc cưỡng bách người khác cải đạo sang Kitô giáo. Đức giám mục Gorakhpur tố cáo điều này là một cuộc tấn công gián tiếp đến tự do tôn giáo, đi ngược với các nguyên tắc được thiết định của hiến pháp. Từ tháng trước, những thành phần cực đoan ở Jharkhand đã đưa 53 gia đình bộ lạc trở lại Ấn giáo. Chương trình tái cải đạo các bộ lạc kéo dài suốt tháng. Các bộ lạc này chưa bao giờ là tín đồ Ấn giáo, do đó việc tái cải đạo họ trở lại Ấn giáo là một sự quấy nhiễu. Ngày 8 tháng 4 vừa qua, ở Bangalore, Karnataka, một nghi thức Kitô giáo đã bị hủy bỏ vào giờ cuối. Chính quyền rút lại giấy phép hôm Chủ nhật lễ lá. Nhiều vụ bạo lực đã xảy ra khắp Ấn Độ. Các buổi cử hành ở Mathia bị gián đoạn, và một sư Adam bị bắt. Tại làng Jahanpur ở Uttar Pradesh, họ đã đánh đập một sư. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu dừng lại để khám phá tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Hãy dành chút thời gian dừng lại để khám phá tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người, ngay cả trong những thời khắc thách đố. Bởi vì Thiên Chúa luôn giữ lời hứa với tổ phụ Abraham, và Thiên Chúa là Cha đã ban con một yêu dấu cho chúng ta để cứu độ chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ như trên trong thánh lễ sáng 6 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, Abraham là người có niềm tin và hy vọng. Ông đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa, rằng ông sẽ có một người con trai. Cho dù ông đã trăm tuổi, và người vợ thì son sẻ. Ông hy vọng, cả khi dường như không thể hy vọng. Nếu muốn cố gắng giải thích về cuộc đời của Abraham, thì chúng ta có thể nói, ông là con người mơ mộng. Thế nhưng, đây lại là giấc mơ của niềm hy vọng. Sau khi có được người con theo lời Thiên Chúa hứa, Abraham tiếp tục bị thử thách, đó là đi hiến tế chính đứa con duy nhất của mình. Ông đã đi và tiếp tục hy vọng, dù thực tế dường như không còn hy vọng. Trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói, Abraham thấy trước ngày của Chúa, và ông vui mừng hân hoan. Vâng, ông thấy lời hứa sẽ được thực hiện, và niềm vui tràn đầy khi thấy lời hứa trở nên viên mãn. Thiên Chúa chẳng bao giờ lừa dối, vì Ngài luôn giữ lời, luôn thực hiện giao ước đã ký kết. Vì hy vọng và tin tưởng mà Abraham không còn là Abraham nữa, mà trở thành Abraham, thành cha của nhiều dân tộc như lời Thiên Chúa hứa. Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp. Có sự khác biệt giữa Abraham và chúng ta ngày nay. Bởi vì chính Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng, Abraham vui mừng hân hoan khi thấy ngày của Chúa. Niềm vui này chính là thông điệp vĩ đại mà Hội Thánh mời gọi chúng ta dừng lại để ngắm nhìn, để nhìn về tổ phụ Abraham, tổ phụ của dân Thiên Chúa. Nhìn về lịch sử để thấy rằng, tôi không còn cô đơn, vì tôi thuộc về dân Chúa. Chúng ta cùng nhau tiến bước. Giáo hội là một dân, là dân của Chúa, là dân được Thiên Chúa yêu mến. Thiên Chúa là Cha, đã sai con của Ngài đến với chúng ta, trở thành anh em với chúng ta, và Chúa Giêsu đã trao hiến mạng sống vì chúng ta, để thắp nhập chúng ta vào đoàn chiên của Ngài. Và khi ấy, chúng ta có thể nhìn thấy Thiên Chúa là Cha chúng ta, mà dâng lời tạ ơn. Khi ấy, chúng ta ngắm nhìn Chúa Giêsu mà tạ ơn. Chúng ta nhìn về tổ phụ Abraham, nhìn về chính chúng ta trong hành trình tiến bước. Và Đức Thánh Cha kết luận, hôm nay là ngày dành để nhớ lại, là ngày dành cho những ký ức và kỷ niệm. Làm như thế để có thể khám phá thấy lịch sử vĩ đại của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu trong lịch sử bé nhỏ của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa luôn trung thành với giao ước của Ngài, luôn trung thành với lời hứa dành cho Abraham, luôn trung thành với ơn cứu độ mà Ngài thực hiện nơi con của Ngài là Chúa Giêsu Kitô. Chắc chắn là khi nhìn lại, chúng ta cũng khám phá thấy nhiều điều tệ hại trong cuộc sống chúng ta. Nếu hôm nay chúng ta dừng lại và nhìn lại như thế, chúng ta sẽ khám phá thấy vẻ đẹp của lòng thương xót Chúa dành cho mình, thấy vẻ đẹp của niềm hy vọng. Và chắc chắn, khi ấy, tất cả chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Chúa Nhật, ngày 9 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khai mạc tuần thánh với lễ lá cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng giờ Roma. Khoảng 50.000 tín hữu đã tham dự cử hành phụng vụ này. Thánh lễ bắt đầu với nghi thức làm phép lá và rước lá. Một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ khai mạc tuần thánh nói trên, với bản dịch của Minh Đức trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Có thể nói, cử hành ngày hôm nay vừa ngọt ngào vừa cay đắng, vừa vui tươi vừa đau buồn. Chúng ta kỷ niệm Chúa vào thành Jerusalem trong tiếng reo hò của các môn đệ tung hô người là vua. Nhưng chúng ta cũng long trọng công bố trình thuật phúc âm về cuộc thương khó của người. Trong sự tương phản sâu sắc này, trái tim chúng ta cảm thấy chút gì đó, điều mà chính Chúa Giêsu đã cảm nhận được trong chính trái tim của người ngày hôm ấy, khi người vui mừng với bạn hữu của người và khóc cho thành Jerusalem. Từ 32 năm nay, chiều kích vui tươi của Chúa Nhật này được phong phú thêm nhờ nhiệt huyết của những người trẻ, với việc cử hành Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Năm nay, Ngày Giới Trẻ Thế Giới được cử hành ở cấp giáo phận, nhưng ở quảng trường Thánh Phêrô này, ngày giới trẻ sẽ được đánh dấu bằng một khoảnh khắc thật cảm động và đầy ý nghĩa khi thập giá của ngày giới trẻ thế giới được các bạn trẻ Krakow trao lại cho các bạn trẻ Panama. Bài phúc âm mà chúng ta đã nghe trước khi rước lá tường thuật việc Chúa Giêsu xuống khỏi núi Ô Liu trên lưng một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ. Bài phúc âm nêu rõ tâm tình phấn khởi của các môn đệ đã hân hoan tung hô Thầy, và chúng ta có thể hình dung sự hào hứng của trẻ em và thanh niên trong thành cũng tham gia vào đoàn rước. Chính Chúa Giêsu cũng thấy nơi sự hân hoan chào đón ấy là một sức mạnh không thể ngăn cản được mà Thiên Chúa đang muốn. Với những người Pha-ri-sêu thấy đó là điều xúc phạm, người trả lời, tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên. Nhưng Chúa Giêsu theo lời Kinh Thánh để đi vào thành thánh theo cách ấy, không phải là một người ngây thơ đi gieo ảo tưởng, một tiên tri thời mới hay một kẻ khoác lác, mà là đấng Mê-si-a đến với khuôn mặt của một người tôi tớ của Thiên Chúa và của con người, và đi chịu khổ hình. Người là con người đau khổ cao cả, đấng mang lấy tất cả nỗi đau của nhân loại. Vì vậy, khi chúng ta hân hoan ca ngợi vị vua của chúng ta cũng hãy nghĩ đến những người đau khổ mà người sẽ phải chịu trong tuần này. Chúng ta hãy nghĩ đến những lời phỉ báng và xúc phạm, đến những cạm bẫy và những phản bội, nghĩ đến sự bỏ rơi và sự bất công, đến những đòn roi và mão gai. Và cuối cùng, hãy nghĩ đến đường thánh giá dẫn đến cuộc đóng đinh. Chúa Giêsu đã nói rõ điều này với các môn đệ. Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ mình và vác thập giá mình mà theo tôi. Chúa Giêsu không hề hứa ban vinh dự và thành công. Phúc âm nói rõ điều ấy. Người luôn báo trước cho bạn hữu của người rằng, đó là con đường của người, và chiến thắng cuối cùng sẽ đến, ngang qua đau thương và thập giá. Tất cả những điều ấy cũng sẽ đúng cho chúng ta. Chúng ta hãy xin ơn trung thành bước theo Chúa Giêsu, không phải bằng lời nói mà bằng hành động. Chúng ta cũng hãy xin ơn kiên nhẫn vác thập giá của chính mình. Đừng từ khước hay gạt bỏ, nhưng nhìn lên Chúa Giêsu để đón nhận và vác thánh giá hàng ngày. Chúa Giêsu này đứng được đám đông hoan hô, biết rõ rằng lời hoan hô ấy sẽ sớm được nối tiếp bằng tiếng hô vang, đóng đinh nó đi. Người không xin chúng ta chiêm ngắm người trong những bức tranh hay hình ảnh mà thôi, hoặc trong những đoạn video trên mạng Internet. Không, người đang hiện diện nơi nhiều anh chị em của chúng ta, những người ngày nay phải mang lấy những đau khổ như của chính người. Đau khổ vì phải lao động nô lệ, vì những bi kịch của gia đình, vì bệnh tật. Họ đau khổ vì chiến tranh và khủng bố, vì những lợi quyền có vũ trang và chờ trực tấn công. Người nam và người nữ bị lừa dối, bị chà đạp nhân phẩm, bị bỏ rơi. Chúa Giêsu ở trong họ, trong mỗi người của họ, và với những khuôn mặt bị biến dạng và những giọng nói run rẩy ấy, người muốn được đoái nhìn, được nhìn nhận, được yêu thương. Đó không phải là một Chúa Giêsu nào khác, nhưng là chính Chúa Giêsu đã vào thành Jerusalem dưới những cành lá vẫy chào. Đó là chính Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá và chết giữa hai phạm nhân. Chúng ta không có Chúa nào khác ngoài người. Chúa Giêsu, vị vua khiêm nhu của công lý, lòng thương xót và bình an. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ Chúa Nhật mùng 9 tháng 4 vừa qua. Chúa Nhật lễ lá, khai mạc tuần thánh, tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề. Chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã biết, trong bốn quyển phúc âm, chỉ có hai thánh sử Matthew và Luca viết về thời thơ ấu. Và hai người kia không nói gì, thì hiểu là thời thơ ấu của Chúa Giêsu không quan trọng cho lắm, hay cùng lắm chỉ quan trọng tới 50%. Vì lý do gì mà thời thơ ấu của Đức Giêsu không mấy quan trọng? Quý vị và các bạn thân mến, nói là không quan trọng thì có lẽ không được chỉnh cho lắm. Muốn chính xác hơn thì phải nói rằng, tuổi thơ ấu của Đức Giêsu không thuộc về trọng tâm của tin mừng. Để hiểu rõ điều này, cần phải trở lại với ý nghĩa nguyên khởi của tin mừng. Theo ngôn ngữ thông thường, bất cứ tin vui nào cũng có thể là tin mừng. Nhưng các thánh tông đồ, cách riêng là thánh Phaolô, đã dùng từ tin mừng theo một nghĩa đặc biệt, đó là tin mừng cứu độ. Thiên Chúa đã cứu loài người khỏi tội lỗi và sự chết nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Tư tưởng này có thể nhận thấy ở những câu đầu tiên của thư gửi tín hữu Roma và ở đầu chương thứ 15 thư thứ nhất gửi Corinto. Nói khác đi, trọng tâm của tin mừng hay phúc âm là cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu Nazareth. Chúng ta cũng nhận thấy nội dung tương tự nơi các bài giảng, tục gọi là kerygma của các thánh tông đồ, được thuật lại ở sách tông đồ công vụ. Chúng ta tạm gọi đó là tin mừng tiên khởi, hoặc tin mừng giai đoạn một. Thế nhưng, một câu hỏi sớm được gợi lên trong đầu các thính giả. Vì lý do gì mà Đức Giêsu bị xử tử trên thập giá vậy? Quý vị và các bạn thân mến! Để trả lời câu hỏi này, các thánh tông đồ đã giải thích lý do cuộc kết án bằng việc thuật lại những hoạt động của Đức Giêsu, những lời giảng và việc làm của người mà ta gọi là cuộc đời công khai. Đến đây, chúng ta có thể coi như đã tới giai đoạn 2 của tin mừng, điển hình nơi phúc âm Thánh Marco. Dĩ nhiên, óc tò mò còn muốn đi lùi lại tí nữa, và người ta xem thêm tông tích họ hàng của Đức Giêsu kể từ khi sinh ra, phải không? Đúng như vậy, nhưng tiếc rằng óc tò mò hợp lý đó không được thỏa mãn hoàn toàn. Như đã nói, Thánh Marco và Thánh Gioan không đả động gì đến thời thơ ấu của Đức Giêsu. Nhưng thậm chí, Thánh Matthew và Thánh Luca cũng chẳng hoài công đi truy lục các chi tiết xung quanh thời thơ ấu của Đức Giêsu. Thật vậy, tuy được đặt tên là Phúc âm thời thơ ấu, nhưng hai thánh sử không kể lại tất cả các biến cố của thời thơ ấu, mà chỉ giới hạn vào lúc sinh ra. Và chủ đích của hai vị có lẽ chỉ muốn đào sâu thêm chiều kích của mầu nhiệm thập giá và phục sinh trong cuộc đời của Đức Giêsu. Thập giá đã lảng vảng ngay từ khi người mới ra đời. Chúng ta hãy phân tích cơ cấu của mỗi thánh sử thì sẽ thấy điều đó. Thánh Matthew trong suốt tác phẩm của mình muốn chứng tỏ cho dân Do Thái rằng Đức Giêsu là vị cứu tinh, là ông Mô-xê mới, nhà giải phóng dân tộc. Cũng như xưa kia ông Mô-xê vừa sinh ra đã phải bỏ rơi xuống sông Ni-lô và được đem vào triều đình vua Ai Cập. Rồi từ đó ông đã đưa dân tộc ra khỏi cảnh nô lệ và dẫn vào đất hứa. Thì Đức Giêsu cũng vậy. Vừa sinh ra, người phải lánh nạn sang Ai Cập, và rồi từ đó trở về quê hương để thực hiện cuộc giải phóng nhân loại. Hơn thế nữa, cuộc giải phóng của Đức Giêsu còn mang tính cách bi thảm, bởi vì sẽ kết thúc bằng cái chết trên thập giá. Điều này đã phảng phất ngay từ thời khi mới sinh. Hài nhi Giêsu bị vua Herode truy nã vì sợ giành mất ngôi bóng. Một ngày kia, Đức Giêsu sẽ bị dân tộc mình gạt bỏ và bị kết án về tội xưng mình là vua dân Do Thái. Mặt khác, tuy bị dân tộc phủ nhận, nhưng tin mừng lại được dân ngoại đón nhận. Điều này đã được tiên báo qua cảnh các đạo sĩ đến thờ lại hài nhi. Nhà cầm quyền chính trị và tôn giáo Israel không muốn nhọc xác đi Bethlehem để thờ lại đấng cứu thế. Đang khi mà các đạo sĩ bị coi như là ngoại đạo vì không biết gì kinh thánh, thì lại đến bái yết người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu trong chuyên mục này vào lần phát tới? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu Chuyện Gia Đình do Mai Hương trình bày. sự kính trọng đối với người già cả trong gia đình. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái là sự kính trọng đối với người khác. Nền tảng của giá trị này chính là phẩm giá cao trọng của mỗi người như được Thiên Chúa mặc khải. Mỗi người có một phẩm giá cao trọng bởi vì được tạo dựng theo và giống hình ảnh của Thiên Chúa. Đây phải là trọng tâm và nền tảng của giáo dục gia đình. Bởi vì cha mẹ là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, và gia đình là trường học đầu tiên về những đức tính nhân bản và đạo đức, cho nên cuộc sống và cách cư xử của cha mẹ là bài học cụ thể nhất đối với con cái. Con cái sẽ học trước tiên cách đối xử mà cha mẹ dành cho người khác. Người khác thấy trước tiên là bản thân con cái. Cha mẹ chỉ có thể dạy cho con cái biết kính trọng người khác khi chính họ biết kính trọng con cái họ trước đã. Cha mẹ phải kính trọng con cái ư? Điều ấy nghe có vẻ chói tai. Nhưng kỳ thực, quan hệ giữa cha mẹ và con cái là trắc nghiệm về quan hệ của họ đối với những người xung quanh. Giáo dục, dạy dỗ phải được xây dựng trên ý thức về phẩm giá cao trọng của mỗi một đứa con. Chính trong mức độ tôn trọng đối với phẩm giá của con cái mà cha mẹ mới có thể giáo dục cho chúng về sự kính trọng đối với người khác. Người khác mà cha mẹ còn cần phải tỏ ra kính trọng hơn nữa, chính là người phối ngẫu của mình. Không có bài học nào thiết thực hơn về sự kính trọng cho bằng tình yêu và sự kính trọng mà cha mẹ dành cho nhau. Người khác mà cha mẹ lại càng phải kính trọng hơn nữa là ông bà và người già cả trong gia đình. Đây phải là bài học vỡ lòng nhất mà cha mẹ cần phải quan tâm tới trong việc dạy dỗ con cái. Sau đây là nội dung của một câu chuyện giáo dục, không rõ xuất xứ từ đâu, nhưng hầu như đã được truyền tụng khắp thế giới. Có một cụ già nọ sống chung với gia đình người con trai. Cụ cảm thấy rất hạnh phúc trong gia đình này. Cụ có phòng riêng, vừa rộng đủ để có được một cuộc sống riêng tư. Con trai cụ, cũng như người con dâu, đối xử với cụ rất tử tế. Đứa con trai, cháu nội của cụ, cũng chia sẻ niềm hạnh phúc ấy với cụ. Các bữa ăn trong gia đình là những giây phút hạnh phúc nhất đối với cụ. Nhưng năm tháng qua đi, sức khỏe của cụ già ngày càng giảm sút. Tay cụ bắt đầu run, và đôi khi, vì run rẩy, cụ làm rơi chén cơm hay tách trà. Lúc đầu, cứ mỗi lần người cha làm vỡ một cái tách hay cái chén, người con trai vẫn ân cần lo lắng cho cha được tiếp tục dùng bữa. Nhưng một buổi tối nọ, khi người cha vừa đánh rơi chén cơm của mình, người con trai liền đứng dậy, quát tháo, và có những lời lẽ khiếm nhã đối với cha mình, rồi quyết định bắt người cha phải ăn uống trong phòng riêng của mình. Ngoài ra, thay cho cái chén bằng sành, anh còn đẽo cho cha cái chén bằng gỗ. Kể từ đó, ngày ngày người cha phải ăn uống trong phòng riêng và không còn làm vỡ chén nữa. Nhưng một ngày nọ, khi đi làm về, anh thấy đứa con trai của mình đang đục đẽo trên một phiến gỗ. Khi người cha vặn hỏi lý do, đứa bé hãnh diện nói,
còn đang tự tay làm một cái chén gỗ. Thấy người cha chưa hiểu, đứa bé giải thích. Ba biết không, con đang làm một cái chén gỗ cho ba đó. Khi nào ba già như ông nội, tay chân ba run, con sẽ cho ba ăn cơm với cái chén gỗ này. Vừa nghe thế, anh liền chạy thẳng vào phòng cha già và quỳ gối xuống trước mặt cha. Con xin cha tha lỗi cho con, vì con đã không biết kính trọng cha cho phải đạo làm con. Tối hôm đó, cụ già được ngồi vào bàn ăn chung với gia đình người con trai. Sự run rẩy của cụ được người con trai nhìn với một ánh mắt hoàn toàn khác hẳn. Một thi sĩ đã viết về sự hiện diện của người già trong gia đình như sau. Một chút xương của cha và một chút thịt của mẹ. Ông bà khi nhìn các cháu cũng thấy như vậy. Trong đời sống hàng ngày, thường chúng ta bỏ quên ý thức như trên. Khi tỉnh lại, chúng ta sẽ nhìn ra sự thật. Mỗi người chứa một phần của người khác trong gia đình. Trong ông bà có các cháu, trong các cháu có ông bà. Sự thật đó bị che lấp đi vì những dị biệt và xung đột, khiến cho các cháu thấy ông bà chỉ thấy sợ hãi. Ông bà thấy các cháu chỉ thấy buồn phiền. Những người ở thế hệ giữa phải đóng vai trò tích cực hòa giải các xung đột và dị biệt. Trong chuyện hòa giải, cha mẹ không thể dùng lý mà chỉ có thể dùng tình yêu thương mà thôi. Cha mẹ không thể giải thích cặn kẽ và lý luận phân minh mà khiến mọi người yêu thương nhau. Cha mẹ chỉ có thể dạy dỗ con cái yêu thương ông bà bằng cách biểu lộ tình yêu thương. Trên kính cẩn, dưới khoan dung. Phải biểu lộ bằng cử chỉ, bằng lời nói, và nhất là bằng việc làm và gương sáng. Có người cho rằng tình yêu không cần lộ ra ngoài, giữ trong lòng là đủ. Người khác không biết thì thôi. Ý nghĩ ấy xuất phát từ lòng ích kỷ, tính tự cao. Chứ không phải từ lòng yêu thương. Ích kỷ bởi vì người ta cho rằng tình yêu là chuyện của mình. Người kia không biết, không cần thiết. Tự cao bởi vì cho rằng chỉ có quan niệm về yêu của mình mới đáng kể. Người khác nghĩ khác là sai. Vai trò của thế hệ giữa, tức cha mẹ, rất quan trọng trong việc truyền đạt những giá trị đạo đức nền tảng cho con cái. Cách cha mẹ đối xử với ông bà sẽ là tấm gương tốt để sau này con cái bắt chước trong cách đối xử với chính cha mẹ. Khi nói trên kính, thì niềm kính cẩn ấy phải được biểu lộ bằng lời nói, cử chỉ, chứ không phải chỉ giữ ở trong lòng. Đứa trẻ nghe thấy cha mẹ nói với ông bà các tiếng thưa, dạ, vâng. Đứa trẻ nhìn cha mẹ đứng dậy nhường chỗ tốt cho ông bà. Chờ ông bà vào bàn ăn mới bắt đầu ăn. Có nghe và thấy như thế, nó mới cảm nhận được thế nào là kính trọng đối với ông bà. Quả thật, gia đình là một phòng thí nghiệm sống. Chính trong gia đình mà con cái khám phá ra những giá trị đạo đức nền tảng của cuộc sống, và biết được phải thực thi những giá trị ấy như thế nào. Sự kính trọng vốn là giá trị đạo đức nền tảng nhất của cuộc sống, cần phải được cha mẹ truyền đạt cho con cái bằng chính cách cư xử của họ với những người lớn tuổi, đặc biệt là ông bà trong gia đình. Cha mẹ cần phải nhớ rằng, sự hiện diện của những người lớn tuổi trong gia đình là cả một kho tàng quý giá cho cuộc sống gia đình, và nhất là sự giáo dục con cái. Từ cách con người được thể hiện trước tiên qua sự kính trọng của người đó đối với người khác, nhất là những người có tuổi trong gia đình. Đây là lý do tại sao giới răn thảo kính cha mẹ được đặt lên hàng đầu trong các giới răn đối với tha nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với công danh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào một buổi tối lạnh lẽo ở miền Bắc Virginia cách đây nhiều năm, có một ông lão đang rét buốt trong cái lạnh của mùa đông thì ông chờ đợi có ai đó giúp ông sang sông. Sự chờ đợi dường như vô tận, cơ thể ông đang dần tê cóng. Bỗng ông nghe thấy có tiếng ngựa phi từ đằng xa. Ông lo lắng nhìn khi một nhóm chàng trai phi ngựa rẽ qua khúc quanh. Ông đã để cho người đầu tiên chạy qua mà chẳng hề gọi. Sau đấy, một người khác đi qua, rồi một người nữa. Và ông đã thấy người kỵ sĩ cuối cùng. Khi người này đến gần, ông ra dấu cho người kỵ sĩ rồi nói, "Chào cậu, cậu có phiền đưa già này sang bên kia sông được không? Chẳng có lối nào để đi bộ được cả." Người kỵ sĩ ngồi trên ngựa đáp, "Được chứ, thưa bác." Thấy ông lão không thể nhấc nổi cơ thể đã gần như đông cứng khỏi mặt đất, chàng trai nhảy xuống và giúp ông leo lên ngựa. Chàng kỵ sĩ không chỉ đưa ông già sang sông mà còn mang ông đến nơi ông định đến. Khi đến gần một mái nhà tranh ấm cúng, chàng kỵ sĩ tò mò hỏi, "Thưa bác, cháu thấy bác đã để nhiều người cưỡi ngựa khác chạy qua mà không nhờ lấy một ai để giúp qua sông. Khi cháu đến thì bác nhờ cháu ngay lập tức. Cháu thắc mắc không hiểu tại sao vào một buổi tối mùa đông lạnh giá như thế, bác lại đợi và nhờ người cuối cùng." nếu cháu từ chối không giúp bác thì sao? Ông lão từ từ lao xuống ngựa, nhìn thẳng vào mắt chàng trai đáp. Bác đã ngồi đấy một lúc rồi, khi bác nhìn vào mắt những chàng trai kia, bác nhận ra ngay là họ chẳng quan tâm gì đến tình cảnh của bác. Nhờ họ giúp cũng không ích gì. Nhưng khi nhìn vào mắt cháu, lòng tốt và sự thương người hiện lên rất rõ. Bác biết rằng thái độ dịu dàng của cháu sẽ mở ra cho bác cơ hội được giúp đỡ. Những lời ấm lòng đó của ông lão làm người kỵ sĩ hết sức cảm động. Cháu hết sức cảm ơn những gì bác vừa nói. Anh nói với ông lão, có lẽ sẽ chẳng bao giờ cháu quá bận rộn với chuyện riêng của mình mà không đáp lại những gì người khác cần bằng lòng nhiệt thành cả. Quý vị và các bạn thân mến, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong tác phẩm Để Gió Cuốn Đi có dòng viết như sau. Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi. Thật thế, lòng tốt là một điều thật sự quý báu trong xã hội ngày nay. Thông qua việc đối xử với nhau bằng tình tương thân tương ái, con người trao ban cho nhau những nghĩa cử cao đẹp và ấm áp. Trong thực tế cuộc sống cũng đã chứng minh, có biết bao người đang được sống trong sự che chở, nâng đỡ của những nhà hảo tâm, của những người dám sẵn sàng chia sẻ đời sống của họ cho những người bất hạnh và đói kém hơn. Việc thực hành những công việc bác ái, tốt đẹp không phải là điều gì đó to lớn, vĩ đại. Công việc tốt đẹp đơn giản chỉ là một hành động nhỏ, một ánh mắt cảm thông, một câu nói an ủi hay một lời động viên. Đừng bao giờ mặc định lòng tốt là một thứ gì đó lớn lao và khó thực hiện. Lòng tốt đôi khi chỉ là một câu nhắc khéo khi thấy một ai đó quên gạt chân chống xe ngoài đường. Hay lòng tốt là khi thấy có ai đó ngã xe mà không ngần ngại dừng lại nâng người ta dậy, thay vì cứ né tránh, sợ bị liên lụy như nhiều người vẫn thường nghĩ. Lòng tốt cũng là khi chúng ta chia sẻ cho ai đó một bữa cơm khi họ lỡ chuyến tàu, hay một cốc nước khi họ đang khát. Đó là lòng tốt, cách đơn giản thế thôi. Lòng tốt của con người không bao giờ có thể mất đi, vì điều đó luôn tồn tại trong trái tim mỗi người chúng ta. Và chúng ta cũng được mời gọi noi theo lời Đức Giê-xu đã dạy. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc, và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Lạy Chúa, xung quanh chúng con còn có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Xin ban cho chúng con có trái tim biết cảm thương như Chúa, dám hy sinh và biết chia sẻ đời sống của chúng con cho những người anh chị em đang gặp khó khăn, đau khổ. Amen.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi.
Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà.
Kìa xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp người, nợ mênh mông hoa rực tươi.
Dù gian nan mồ hôi thấm, tình thương yêu chưa ngọc lòng, vẫn đi gieo tin mừng đồng.
đường con đi, Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước chân trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gần về, lúa thơm tho cánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mãi đây rừng thêm lá núi thêm hoa ngọt ngào, trái tim yêu thật sao tiếng reo ca khúc niềm mầu.
Về muôn phương đi mọi miền, liều hy sinh thân diệu hiền, mà mỗi con mãi cười duyên.
Dù bao đêm nằm không ngủ, lòng hăng say vẫn tràn bờ, dù gian nan còn chẳng từ.
Rồi hôm xưa có một ngày.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn tuần thánh sốt mến và đầy ân sủng.